Nam Mô Ni Phật. Thưa Đại Đức, con có câu hỏi sau là có những lúc con ngẫm thấy sự đời xung quanh mình, lòng cảm thấy buồn chán, mất niềm tin vào tình đời, tình người. Con tự nhủ nên tìm một nơi thanh vắng nào đó, ít tiếp xúc với những người xung quanh để tâm hồn được yên bình. Như vậy có nên không thưa Thầy? Và trạng thái tâm như vậy là trạng thái tâm như thế nào? Cúi mong Thầy chia sẻ giúp con.
Trong câu hỏi vừa nêu đó, có hai vấn nạn. Vấn nạn thứ nhất là muốn biết rõ được cái thái độ mà chúng tôi tạm gọi là đào tẩu, tẩu vi thiện sách trong câu hỏi đó, được xem và quan niệm như thế nào ở trong tâm lý học và đạo đức học của Phật giáo. Cái vấn nạn thứ hai đó là cái phương pháp giải quyết vấn đề như vừa nêu sẽ dẫn chúng ta đi tới đâu và kết quả của nó như thế nào. Đối với vấn nạn một đó, thì chúng ta thấy là thái độ đào tẩu đó, trước nhất đó là một sự thiếu tinh tấn, và nó có thể là kết quả của một thái độ sống lý tưởng hóa, mong mỏi rằng là mọi sự vật hiện tượng diễn ra trong đời đó nó phải đẹp và trơn tru như là lụa, mà trên thực tế nó là những ổ gà và các ổ chuột, thậm chí là ổ voi. Như vậy việc trốn trại trong một cái giai đoạn khi mà tâm thức của mình không đủ sức để chịu đựng có thể được xem là một giải pháp tạm thời. Giải pháp này đó, mặc dù không phải là cái kết cục của việc dứt điểm, nhưng nó có thể làm cho con người có được một cái lượng sức để nghỉ ngơi, tiếp tục để làm những việc khó làm. Nếu tâm lượng ta là người không đủ sức để giải quyết vấn đề ngay cùng một lúc, thì việc kéo quản hoặc là quản binh bằng cách là tìm một cái môi trường cách ly với những cái hoàn cảnh, với những con người mà nỗi buồn, niềm đau và những sự bất hạnh có thể trỗi dậy như là một ký ức, có thể lớn mạnh như là một sự tăng trưởng, sẽ khó có cơ hội được phát triển nhiều hơn. Đó là lý do mà chúng ta thấy là các trung tâm giáo dục những người nghiện cần phải tách ly với đời sống xã hội ở trong những cái vùng mà việc đào tẩu khỏi nơi được quản lý như thế cũng rất là khó giúp cho người đó thoát và trở về được nhà của mình. Khi mà một người được tách ly đó, thì cái cơn nghiện trỗi dậy sẽ làm cho người đó không đủ các điều kiện để đáp ứng, và do vậy nó sẽ kết thúc cái sự nuôi dưỡng tiếp tục những thói quen, dẫn đến sự lệ thuộc về tâm, dẫn sự lệ thuộc về thân. Cũng tương tự như thế, có những nỗi đau, có những hoàn cảnh, có những con người mà việc giao lưu tiếp xúc và sự sống của chúng ta đang ở trong môi trường như thế sẽ làm cho mình không còn đủ sức chịu đựng, thì lúc đó là việc tìm kiếm một cái không gian tươi mát, an lành, tĩnh tại đó, nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta rất nhiều. Chúng tôi tạm gọi là một giải pháp, có nghĩa là nó không thể dứt điểm được vấn đề. Ở một mức độ cao và sâu hơn, thì nhà Phật thông qua Tứ Diệu Đế dạy chúng ta cái nguyên lý đầu tiên phải nhìn với mọi sự vật hiện tượng, đó là không lý tưởng quá. Khổ đế như khái niệm dukkha mà chúng tôi vừa phân tích trong câu hỏi trước đây, nó là một sự không hài lòng, không thỏa mãn. Và không hài lòng đó, nó là một hiện thực diễn ra không chỉ đối với chúng ta, xung quanh chúng ta, trong con người mình, trong gia đình mình, đối với người thân, người thương và những người dương nước lạ. Chính vì thế, việc tiếp xúc và trực diện với nó nhiều chừng nào thì bản lĩnh chịu đựng và sự tinh tấn vượt khó sẽ được tăng trưởng ở chúng ta chừng đó. Và chỉ khi nào chúng ta nhìn chúng bằng cặp mắt sáng suốt thì việc phanh phui ra gốc rễ dẫn đến những bế tắc mới có thể được thực hiện. Đang khổ đau mà nhắm mắt lại, chắc chắn rằng là khổ đau sẽ tăng trưởng thêm. Người sợ kim chích, khi cái kim đưa vào ở trong vai hay là bất cứ một bộ phận nào trên cơ thể, người đó nhắm mắt lại như thế này hoặc là hướng mắt ra một chỗ khác, thì cái đau đó nó sẽ bắt đầu xuất hiện trong sự tưởng tượng. Cái kim vừa đụng vào làn da của chúng ta, cảm giác đau nó sẽ tăng trưởng lên gấp 10 lần. Còn nếu lúc đó chúng ta nhìn chừng chừng vào cái cây kim, miệng vẫn tiếp tục nói chuyện với y tá, dược sĩ, bác sĩ, những người làm công việc đó, thì lúc đó chúng ta sẽ vượt qua được cái cảm giác sợ đau và bị đau. Cái bị đau đó nó không đau nhiều như chúng ta tưởng, mà cái cảm giác sợ đau đó nó làm cho cái sự bị đau được cường điệu hóa, được trương phồng, được lớn mạnh nhiều hơn. Cho nên đối diện với thực tại sẽ làm cho các cái hoàn cảnh nghịch và những điều không như ý đó nó có mặt mà không làm ảnh hưởng đến đời sống của mình. Và lúc đó, khi dần già rồi chúng ta quen, khi nào mà không có nghịch cảnh đó lúc mình có cảm giác hơi buồn nữa. Thực tập là như thế, chúng ta mới dễ dàng thành công ở trong nhiều tình huống khác nhau. Vào chùa gặp Phật muốn tu, về nhà gặp mẹ công phu sao đành. Chúng tôi xin đổi lại cái câu thứ hai, ra đường gặp những điều không như ý, công phu khó xong. Chúng ta tu mà có kết quả hay không là nằm ở những cái hoàn cảnh không có Phật, ở những nơi đó mà sự khốn nạn, trắc trở, nghịch duyên đó nó có mặt khắp mọi nơi mọi chốn. Mà nếu mình vẫn đủ bản lãnh mở to đôi mắt, mở lỗ tai để lắng nghe, để tiếp xúc, để nhìn thấy rõ, để phanh phui được đầu mối, để chặt đứt cái gốc rễ của nó, thì chúng ta mới có thể được thành công. Cho nên thái độ giải quyết vấn đề nó tùy theo năng lực và cái sức của chúng ta. Những người chưa đủ cái năng lực như vừa nêu thì nên áp dụng cái phương pháp là cách ly môi trường để có một cái giai đoạn chuyển tiếp, và nhờ đó chúng ta đủ sức để tiếp tục đi. Còn giải pháp như cái cách mà mình tìm đến một cái nơi hoang vắng, nhẹ nhàng, thư thái đó, thì rõ ràng nó có những cái kết quả. Và đây cũng là những lý do chính mà những người Phật tử đó, mặc dù đã đến chùa lâu năm, vẫn phải tiếp tục đến chùa vào những ngày không có đi làm, thứ bảy và chủ nhật. Trong giảng đường chúng ta đây đó, chúng tôi biết rất rõ có nhiều hành giả Phật tử đó đi chùa 50 năm, 40 năm, 30 năm, và thậm chí còn nhiều hơn rất nhiều lần so với cái thời gian mà chúng tôi vào chùa trở thành một chú tiểu 26 năm về trước. Mà quý vị vẫn tiếp tục phải đi. Đi lúc này không phải là cho chính mình, mà đi đó để làm gương cho con cháu, đi như một sự hỗ trợ cho những người đồng tu, đi để làm cho sự tinh tấn của mình ngày càng được phát triển. Và đi như vậy đó thì những cái sự căng thẳng đó, mỏi mệt ở trong bốn bức tường của đời sống gia đình đó, nó sẽ được đặt xuống khi chúng ta tiếp xúc sống ở trong một cộng hưởng tâm linh của một ngôi nhà lao. Và có những cái hoạt động tương tác xã hội như vậy đó, con người chúng ta mỗi một giây phút trôi qua là một con người mới, năng động, lạc quan, yêu đời, tích cực. Và do đó cái sản lượng kết quả trong các công việc và sự đầu tư sẽ lớn gấp nhiều lần so với việc chúng ta chỉ ở riêng một chỗ, ở riết rồi đầu óc mình nó bị rối mù rối tung, nó trở thành đừ đẳng và trở nên là kém bén nhạy. Ở trong nền văn hóa phương Tây đó, phần lớn người dân có một thói quen là những ngày cuối tuần đầu tư vào việc du lịch văn hóa, du lịch xanh, đến những nơi mà họ chỉ nghe biết qua sách vở, báo đài. Bây giờ họ tận mắt nhìn thấy, mặc dù những cái chuyến hành hương du lịch như thế tốn kém rất nhiều, thậm chí bằng đến 1-2 tháng lương, nhưng họ vẫn cảm thấy niềm vui và hạnh phúc. Trong khi đó rất nhiều người Việt Nam có một thói quen là ăn chắc mặc bền, cho nên là ngày thứ bảy chủ nhật người ta không làm thì mình làm gấp đôi để mình có thêm cái cơ hội có được hợp đồng và hợp tác. Thậm chí có nghề nghiệp làm ăn ổn định rồi vẫn khai là mình bị thất nghiệp, về nhà làm thêm ca 2, ca 3, cho nên chỉ trong vòng vài năm đó thì trả đứt nợ được căn nhà. Trong khi đó người bản địa đó thì vẫn phải thiếu nợ cho đến vài 30 năm sau nữa. Dĩ nhiên về phương diện kinh tế đó thì sự thành công và đạt được của người Việt Nam là đáng khích lệ, nhưng nếu chúng ta nhìn thấy về cái bản chất của đời sống tâm lý và nhận thức đó, thì những người như thế trở nên già cỗi, đừ đẳng, mỏi mệt vô cùng, vì không có cơ hội để thay đổi những không gian, từ cái không gian làm việc đến cái không gian tâm lý, từ không gian tâm lý đến không gian văn hóa, từ không gian văn hóa đến không gian tâm linh. Và sự thay đổi có mình ở trong những không gian như vậy đó, nó sẽ làm cho chúng ta trở nên rất là tích cực và thành công nhiều hơn. Tâm mình sáng hơn, phát kiến nhiều hơn, năng lượng dồi dào hơn, phong phú hơn, để có kết quả và sự thành công nó sẽ tương thích một cách tỷ lệ thuận. Do đó là cái giải pháp mà mình tìm kiếm một cái nơi thanh vắng để mình tái nạp lại cái năng lượng bị mất ở trong các nghịch cảnh và chướng duyên cũng rất là cần thiết. Tuy nhiên đó, sau khi mà mình đạt được những sự thực tập như thế này rồi, thì đôi lúc chúng ta phải mạnh dạn bước thêm một bước để lên thêm một lớp học mới của tâm linh. Đó là trong nghịch cảnh vẫn bình an, trong chướng duyên vẫn thẳng bước đi tới. Chứ còn thuận bùm xuôi gió thì tàu tới phía trước là dễ rồi, ai cũng làm được. Nếu nghịch bùm và không có gió mà tàu chúng ta vẫn thẳng tiến tới phía trước thì đây mới chính thực là sự tinh tấn của các hành giả Phật tử. Và đó cũng chính là sự khác biệt căn bản giữa sự tinh tấn của Phật giáo so với sự nỗ lực bình thường của thế gian. Xin nêu câu hỏi khác.